Thanh Thảo xin kính chào quý thầy cô và các bạn của trường Đại học Xây dựng miền Tây. Rất vui được gặp lại quý thầy cô và các bạn trong chương trình phát thanh tổng hợp tin tức tuần qua. Sáng nay ngày 13 tháng 5 năm 2019, quý thầy cô và các bạn đừng quên chương trình của chúng em được phát thường kỳ từ lúc 6 giờ 35 đến 6 giờ 50 sáng thứ hai hàng tuần. Thưa quý thầy cô và các bạn, như vậy là chúng ta đã kết thúc tuần làm việc vừa qua và một tuần mới lại bắt đầu. Trong buổi sáng ngày hôm nay, chương trình của chúng em có những nội dung đáng chú ý sau: thông báo lễ trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2019, thông báo về việc tham gia cuộc thi sáng tạo trẻ về chủ đề đổi mới về một cơ sở hạ tầng bền vững, tham gia hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Marx, Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên Ánh sáng soi đường lần thứ 3 năm 2019. Thông báo hội nghị khoa học toàn quốc địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh với bài viết tầm nhìn vượt thời đại trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thông báo lễ trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2019. Căn cứ vào kế hoạch số 76 trên KHDHXDMT ngày 6 tháng 5 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng miền Tây về việc trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, nhà trường thông báo đến sinh viên các lớp đại học hệ chính quy như sau: 1. Thời gian, địa điểm. Thời gian làm thủ tục từ lúc 8 giờ đến 17 giờ ngày 16 tháng 5 năm 2019. Thời gian làm lễ trao bằng tốt nghiệp vào lúc 9 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2019. Địa điểm tại hội trường H3.1. Lưu ý, sinh viên tập trung và ổn định chỗ ngồi trước 30 phút. 2. Thành phần tham dự gồm có ban giám hiệu, chủ tịch hội đồng trường, chủ tịch công đoàn trường, bí thư đoàn thanh niên, chủ tịch hội sinh viên, hội đồng tốt nghiệp đại học năm 2018 và trưởng, phó các đơn vị. Kính mời các đồng chí cán bộ giảng viên, quý vị phụ huynh quan tâm tới dự. Sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy, sinh viên tốt nghiệp đợt 3 ngành xây dựng và kiến trúc, sinh viên lớp GT14D01, KN14D01, DT14D01. Nội dung: tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp đại học hệ chính quy, công bố các quyết định liên quan khen thưởng tốt nghiệp, tri ân tình cảm của sinh viên với các thầy cô giáo. Thông báo về việc tham gia cuộc thi sáng tạo trẻ về chủ đề đổi mới về một cơ sở hạ tầng bền vững. Căn cứ vào thư mời số 1077 trên TM DHCNGTVT ngày 9 tháng 4 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải về việc tham gia cuộc thi sáng tạo trẻ về chủ đề đổi mới vì một cơ sở hạ tầng bền vững, nhằm tạo môi trường để học viên, sinh viên áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế, phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học, sáng tạo. Ban giám hiệu nhà trường thông báo đến toàn thể học viên, sinh viên quan tâm đến cuộc thi những nội dung chính như sau: đối tượng tham gia, học viên, sinh viên, nội dung cuộc thi, nội dung ý tưởng sáng tạo, sáng kiến, giải pháp, sản phẩm, đảm bảo tính mới, tính cấp thiết, có khả năng ứng dụng cao, phát hiện những tồn tại bất cập trong cuộc sống, xã hội, tự nhiên và khoa học, đồng thời đề xuất các giải pháp, ý tưởng để có một cơ sở hạ tầng bền vững. Ban tổ chức tiếp nhận các tác phẩm dự thi đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2019. Tác phẩm dự thi gồm một bản in và một bản file mềm. Tham gia hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Marx, Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên Ánh sáng soi đường lần thứ 3 năm 2019. Trong chuỗi ngày 3, 4 và 5 tháng 5 năm 2019, hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Marx, Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên Ánh sáng soi đường lần thứ 3 năm 2019 đã được tổ chức thi cụm và khu vực tại Thái Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh thành công và đã lựa chọn được những gương mặt đại diện cho cụm phía Nam và phía Bắc vào vòng chung kết toàn quốc tại Hà Nội vào ngày 19 tháng 5 năm 2019. Tại khu vực miền Bắc, đội chủ nhà Thái Nguyên đã xuất sắc giành chiến thắng khu vực miền Bắc với 221 điểm. Tiếp theo là đội tuyển Hà Nội đang có số điểm sát nút với 207,8 điểm. Vị trí thứ 3 dành cho đội tuyển Hải Dương với 64,6 điểm và đội tuyển Quảng Ninh với 47,4 điểm. Tại khu vực phía Nam, đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng đầy thuyết phục với 213,8 điểm. Về sau là đội tuyển Vĩnh Long với 64,2 điểm. Đội tuyển An Giang với 52,6 điểm và Cần Thơ với 44,1 điểm. Vậy là khu vực phía Bắc và phía Nam đã xuất hiện chủ nhân của hai chiếc vé tham dự vòng chung kết toàn quốc là đội tuyển Thái Nguyên và đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng đón xem trận chung kết khu vực miền Trung tại Đà Nẵng vào ngày 11 và 12 tháng 5 năm 2019. Để biết những gương mặt cuối cùng tham dự vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào ngày kỷ niệm 129 năm sinh nhật Bác, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2019 tại thủ đô Hà Nội. Thông báo Hội nghị Khoa học toàn quốc địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững. Hội nghị Khoa học toàn quốc địa kỹ thuật và xây dựng phát triển bền vững được tổ chức bởi Hội Địa chất Công trình và Môi trường Việt Nam, Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam, Hội Công nghệ Khoan, Khai thác Việt Nam, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, Cục Công tác phía Nam Bộ Xây dựng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thế giới Kỹ thuật vào ngày 25 và 26 tháng 10 năm 2019. Tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, cán bộ kỹ thuật thuộc các lĩnh vực xây dựng, địa chất công trình, địa kỹ thuật, địa chất thủy văn, môi trường, công nghệ khoan, viết bài tham gia hội nghị.
Chân bạc đất chốn này. Oh, 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 oh. tàu đi xa. Khi quê hương còn chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
Tin tức tuần qua, và bây giờ mời quý thầy cô và các bạn đến với chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh với bài viết Tầm nhìn vượt thời đại trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh với bài viết Tầm nhìn vượt thời đại trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vẫn còn nguyên tính thời sự, bởi tư tưởng đó đã thể hiện một tầm nhìn vượt thời đại, phản ánh những vấn đề cấp thiết về giáo dục mà hiện nay chúng ta đang tập trung giải quyết để phát triển nền giáo dục Việt Nam, sao cho nhanh chóng sánh kịp sự phát triển về giáo dục của các nước trong khu vực và thế giới. Về vị trí, vai trò của giáo dục, Hồ Chí Minh rất coi trọng vị trí, vai trò của giáo dục. Người khẳng định, không có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế văn hóa. Sự nghiệp trồng người có vai trò quyết định sống còn, hưng thịnh đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Vì thế, phải ưu tiên đặc biệt cho giáo dục. Phải coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đặc biệt là trong bối cảnh cụ thể của Việt Nam lúc bấy giờ, Hồ Chí Minh đã đặt niềm tin và kỳ vọng lớn lao vào thế hệ trẻ, những người được học tập, giáo dục theo một tư tưởng giáo dục của xã hội mới. Người nói, non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em, mục tiêu của giáo dục. Trong nền giáo dục mới, Hồ Chí Minh đặt ra rất nhiều mục tiêu, nhưng xét cho cùng thì tất cả đều xoay quanh vấn đề con người, hướng tới con người, tất cả vì con người và do con người. Con người phải được phát triển toàn diện. Việc phát triển con người toàn diện không chỉ vì mục đích tạo ra nguồn lực dồi dào, mạnh mẽ để phát triển đất nước, mà còn là vấn đề đảm bảo quyền con người, đảm bảo các giá trị làm người, hướng tới một xã hội mà sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người. Con người với tư cách là mục tiêu cho sự phát triển. Vì thế, ngay sau khi nước ta giành được độc lập, Hồ Chí Minh đã chú ý đặc biệt đến vấn đề diệt giặc dốt để nâng cao dân trí. Quan điểm giáo dục toàn diện trong tư tưởng giáo dục của Hồ Chí Minh đã có sự thay đổi về chất so với tư tưởng giáo dục của nho học trước kia, khi không phải chỉ học kinh sách thánh hiền một cách máy móc nữa, không phải chỉ học để tạo mẫu người quân tử, học để làm quen, mà học để nâng cao trình độ học vấn, khoa học, kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, lịch sử, văn hóa, tổ chức quản lý. Giáo dục sẽ đem lại cho người dân có kiến thức mới về mọi mặt để làm chủ bản thân, làm chủ vận mệnh của đất nước. Vì thế, việc phát triển giáo dục toàn diện trong tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh là bước tiến dài trong lịch sử tư tưởng giáo dục của Việt Nam, từ truyền thống đến hiện đại. Hạt nhân và cũng là mục tiêu rất quan trọng trong tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh là xây dựng một nền giáo dục mang tính nhân dân rộng lớn, ai cũng được học hành. Quan điểm này thể hiện tư tưởng tiến bộ vượt bậc trong giáo dục so với các nền giáo dục trước đó. Qua đó cũng cho thấy tính nhân văn, công bằng, dân chủ vốn là mạch nguồn trong tư tưởng và chi phối toàn bộ những cống hiến của Hồ Chí Minh cho cách mạng. Ngay từ năm 1943, trong bản Đề cương văn hóa Việt Nam đã mang đậm tư duy của Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa có hai đặc trưng cơ bản là khoa học và đại chúng hóa. Tính khoa học luôn đi liền với tính đại chúng trong nền giáo dục cách mạng, đã thể hiện rõ tư duy lớn của Hồ Chí Minh về việc xây dựng nền văn hóa mang đậm tính đại chúng, dân tộc Việt Nam, nhưng chắt lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại, những nét tiến bộ của nền giáo dục thế giới. Điều đó cũng cho thấy nền giáo dục Việt Nam là một nền giáo dục mở, sẵn sàng tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại để bổ sung, làm giàu cho kho tàng tri thức của người Việt. Về vai trò, vị trí của người thầy, Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao những cống hiến, hy sinh lớn lao mà thầm lặng của những người làm nghề giáo. Người đánh giá, anh chị em là những người vô danh anh hùng. Tuy là vô danh nhưng rất hữu ích. Một phần tương lai của dân tộc, nước nhà nằm trong sự cố gắng của anh chị em. Chính những người vô danh anh hùng ấy đã góp công, góp sức cho sự phát triển và vững mạnh của đất nước, đem ánh sáng văn minh chiếu rọi vào tâm hồn bao thế hệ trẻ của đất nước. Giáo dục có sức mạnh lan tỏa và ảnh hưởng rất lớn đối với mọi mặt của đời sống xã hội. Vì thế, người đánh giá rất cao nghề dạy học. Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Người thầy giáo tốt, thầy giáo xứng đáng là thầy giáo, là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh. Về phương pháp giáo dục, Hồ Chí Minh rất coi trọng phương pháp giáo dục, bởi nó chính là con đường, cách thức để giáo dục có được kết quả tốt nhất trên thực tế. Theo người, giáo dục phải khoa học, phù hợp với nhiều loại đối tượng khác nhau, không nên nhất chỉ hạn hẹp gò bó trong nhà trường, mà phải phát huy mối quan hệ mật thiết giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Với mỗi đối tượng, mỗi cách học, mỗi lứa tuổi, có tâm sinh lý khác nhau. Vì thế, người thầy còn phải có những phương pháp giáo dục phù hợp. Điều đặc biệt trong phương pháp giáo dục của Hồ Chí Minh là từ rất sớm, người đã đưa ra những quan niệm rất mới, rất hiện đại về cách học, thể hiện những nội dung cơ bản sau. Một là phải biết tự giác học tập, lấy tự giác làm cốt. Với quan điểm này, Hồ Chí Minh đã chủ trương lấy người học làm trung tâm, nghĩa là người học phải biết tự giác, tự động học tập và nghiên cứu, sau đó tiến hành thảo luận tập thể, rồi kết hợp với bổ sung, nâng cao thêm của giảng viên mà hoàn thiện nhận thức của mình. Đây là cách học phổ biến, có nhiều ưu điểm, hiện nay đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới. Hai là phải nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ và tự do tư tưởng. Đọc tài liệu thì phải đào sâu, hiểu kỹ, không tin một cách mù quáng từng câu một trong sách. Đối với bất cứ vấn đề gì, đều phải đặt câu hỏi, vì sao? đều phải suy nghĩ kỹ càng xem nó có hợp với thực tế hay không, có thật là đúng lý không. Tuyệt đối không nên nhắm mắt tuân theo sách vở một cách xuôi chiều. Ở đây, người nhấn mạnh đến việc rèn luyện tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của người học, tránh lối học kinh viện, máy móc đã trở thành lối mòn trong phương pháp giáo dục của nho học bấy lâu nay. Ba là liên tục phải học tập, trao dồi kiến thức. Người nhấn mạnh, học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Hồ Chí Minh không chỉ nhắc nhở người khác về phương pháp và tinh thần học tập suốt đời, mà còn đồng thời tự nêu tấm gương tự học của bản thân. Tôi, năm nay 71 tuổi, ngày nào cũng phải học. Tư tưởng giáo dục cho thế kỷ 21 của UNESCO đến năm 1996 mới đề ra khẩu hiệu học suốt đời. Điều đó đã cho thấy tư duy tầm nhìn vượt thời đại trong tư tưởng giáo dục của người. Năm 1996, UNESCO đã đề xuất 4 trụ cột của giáo dục trên toàn thế giới thế kỷ 21, đó là học để có kiến thức, học để làm việc, học để biết chung sống với nhau và học để làm người. 4 trụ cột này có thể được xem như là chân lý tư tưởng giáo dục cho toàn thế giới trong thế kỷ 21. Tuy nhiên, điều này đã được Hồ Chí Minh viết ra ngay từ tháng 9 năm 1949 trên trang đầu của cuốn sổ vàng khi người đến thăm trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương, tiền thân của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ngày nay. Học để làm việc, làm người, làm cán bộ, học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, tổ quốc và nhân loại. Điều đó cho thấy tầm nhìn và sự tiến bộ vượt thời đại trong tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh. Ngày nay, Đảng và nhà nước ta không ngừng nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh vào việc hoạch định chủ trương, chính sách, pháp luật về giáo dục ở Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước. Những người thực hiện chương trình hy vọng sẽ nhóm lên tinh thần học tập của các bạn sinh viên Trường Đại học Xây dựng miền Tây trong năm 2019 và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh. Hẹn gặp lại quý thầy cô và các bạn trong các chương trình lần sau.